Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi đang nói về những quyết định trong đời sống vợ chồng. Trong đời sống mỗi ngày, các bạn có nhiều điều phải quyết định. Vợ chồng thường có ý kiến khác nhau, nên khi đứng trước quyết định, dễ có bất đồng ý kiến đưa đến phiền giận nhau. Để tránh điều này, các bạn cần áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, phân biệt điều quan trọng với điều không quan trọng. Thứ hai, công nhận lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Thứ ba, tôn trọng ý kiến của nhau. Thứ tư, đồng ý trước với nhau về cách giải quyết nan đề khi gặp bất đồng ý kiến. Và nguyên tắc thứ năm, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa và quyết định theo sự dẫn dắt của Chúa. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất, nên hôm nay sẽ nói về 4 nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ hai là công nhận lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Có lẽ quý vị nào lập gia đình đã lâu đều đồng ý rằng nhiều khi vợ chồng cãi nhau và giận nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Nhất là khi hai người bất đồng ý kiến mà lại phải đi đến một quyết định chung. Có những vợ chồng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt như cho con ăn cái gì, lúc nào thì con đi ngủ, nấu món gì, nấu như thế nào, đi đường nào gần hơn, thuận hơn, hoặc là sắp xếp nhà cửa như thế nào, vân vân. Nhiều khi vợ chồng phiền giận nhau trước những quyết định hàng ngày là vì chúng ta dẫm chân nhau. Người này xen vào lĩnh vực của người kia một cách không cần thiết. Để tránh nan đề này, các bạn nên phân chia lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Ví dụ, trong việc chăm sóc con cái, các anh nên để vợ tự quyền quyết định. Chẳng hạn như con đến mấy tháng thì cho ăn thức ăn đặc và cho ăn cái gì. Khi bế đi nhà thờ thì mặc cái gì. Về thăm ông bà nội, ông bà ngoại thì đem theo những thứ gì. Các anh có thể giúp sắp xếp chứ không nên buộc vợ phải làm theo ý mình. Ngoài ra, những công việc khác như nấu nướng, trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ gia dụng, v.v. là những việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của các bà. Nếu các bà, các cô hỏi ý kiến thì tốt. Nếu không, các anh nên để cho vợ được tự do quyết định. Các bà, các cô cũng vậy. Cần biết là chồng có kinh nghiệm hoặc giỏi hơn mình về lĩnh vực nào và để chồng quyết định trong những lĩnh vực đó. Chẳng hạn như việc giấy tờ, đơn từ, xe cộ, giao tiếp với bên ngoài, mua sắm những máy móc, những món đồ lớn trong nhà, vân vân, là những việc các ông thích làm và thường làm giỏi. Các cô nên để cho chồng quyết định. Khi vợ lấn quyền hay làm khôn trong những lĩnh vực của mình, các ông sẽ bực mình và sinh ra phiền giận. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp ngoại lệ, tức là có những ông chồng giỏi việc nhỏ nhặt trong nhà, còn vợ lại giỏi việc giao tiếp bên ngoài hoặc những quyết định lớn. Điều quan trọng là các bạn cần biết rõ ai là người giỏi về lĩnh vực nào và tạo cơ hội cho người đó sử dụng khả năng của mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng Chúa ban cho mỗi người những khả năng khác nhau. Chúng ta dùng những khả năng và ân tứ đó để xây dựng hội thánh của Chúa. Tương tự như thế, người vợ và người chồng cũng cần phải dùng những khả năng Chúa ban để giúp nhau xây dựng cho gia đình được tốt đẹp và vững mạnh. Nguyên tắc thứ ba là tôn trọng ý kiến của nhau. Như các bạn đã biết, nguyên tắc căn bản của gia đình Cơ Đốc là hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Nghĩa là vợ và chồng đều kính yêu Chúa mà tôn trọng nhau và vâng phục nhau. Chồng không xem thường vợ, mà vợ cũng không lấn quyền chồng. Vợ chồng quý nhau và người này tôn trọng ý kiến của người kia. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Để đời sống chung được yên vui, nhẹ nhàng, vợ chồng các bạn cần tôn trọng lẫn nhau. Các bạn tôn trọng nhau vì biết mỗi người có một giá trị đặc biệt trước mặt Chúa, được Chúa ban cho những khả năng và ân tứ riêng. Các bạn cần đến nhau vì người này giúp cho đời sống người kia được đầy đủ và ý nghĩa. Không những tôn trọng nhau, các bạn cũng cần tôn trọng ý kiến của nhau để đời sống chung được hài hòa, tốt đẹp. Khi người vợ hay chồng có ý kiến khác với bạn, chưa hẳn là người đó sai, còn bạn đúng. Khi vợ chồng có ý kiến khác nhau, các bạn không nên nổi giận hay bực bội, nhưng cần kiên nhẫn lắng nghe để hiểu rõ ý muốn hoặc quan điểm của người kia, rồi sau đó trình bày ý kiến của mình. Các bạn cần áp dụng nguyên tắc muôn đời của sứ đồ Gia-cơ, đó là người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Mỗi khi trao đổi hay bàn thảo với nhau chuyện gì mà cả hai vợ chồng đều mau nghe, chậm nói và chậm giận, các bạn sẽ tránh được cãi vã, buồn phiền nhau, mà cũng sẽ không quyết định cách ích kỷ hay thiếu khôn ngoan mà làm tổn thương nhau. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô khuyên, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Roma chương 12 câu 18. Nếu không thể hòa thuận với người bạn đời mà mình yêu thương, làm sao chúng ta hòa thuận với người khác được? Lời Chúa cũng khuyên chúng ta hãy sống với nhau với lòng khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Ước mong các bạn sẽ ghi nhớ và thực hành những lời dạy quý báu này. Khi tôn trọng nhau, các bạn sẽ không quyết định điều gì mà không hỏi ý người bạn đời. Tôn trọng ý kiến của nhau, các bạn sẽ không tự ý quyết định, cũng không ép buộc người kia quyết định theo ý mình, và cũng không nổi giận khi người bạn đời không đồng ý với mình. Bây giờ chúng tôi nói đến nguyên tắc thứ tư. Đó là đồng ý trước với nhau về cách giải quyết nan đề khi có bất đồng ý kiến. Khi vợ chồng bàn thảo để quyết định điều gì, thường dễ có ý kiến khác nhau. Vì thế, khi mọi việc vui vẻ, tốt đẹp, các bạn nên đồng ý với nhau trước là sẽ áp dụng những điều sau đây khi gặp bất đồng ý kiến. Thứ nhất là không nổi giận bỏ đi, cũng không cãi vã to tiếng với nhau. Thứ hai, không vì lỗi lầm trong quá khứ mà lên án hay đổ lỗi cho nhau. Thứ ba, sẽ kiên nhẫn lắng nghe để mỗi người có cơ hội nói lên ý kiến của mình một cách đầy đủ và rõ ràng. Thứ tư, các bạn sẽ xét lại mục tiêu chung của vợ chồng để biết phải quyết định như thế nào. Thứ năm, nếu chưa cần quyết định ngay, để thêm thì giờ cầu nguyện và suy nghĩ về vấn đề đó. Thứ sáu, phân tích, mổ xẻ vấn đề cần phải quyết định, chứ không đem người bạn đời ra để mổ xẻ phân tích. Và thứ bảy, sẵn sàng hạ mình nhường nhau để có thể đi đến một quyết định chung mà cả hai đều chấp nhận. Nếu các bạn ghi nhớ và áp dụng 7 nguyên tắc trên, Vợ chồng các bạn sẽ giải quyết bất đồng ý kiến một cách dễ dàng mà không gây buồn giận hay tổn thương cho nhau. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ 5 khi đứng trước những quyết định trong đời sống là cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa. Khi đứng trước những quyết định quan trọng, vợ chồng bạn cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau để biết rõ ý Chúa. Lời Chúa dạy và sự tâm giao mật thiết với Chúa sẽ giúp bạn biết được ý Chúa cho cuộc đời mình. Chúa Giê-xu dạy như sau: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Nếu các bạn gặp cản trở hay khó khăn về quyết định của mình, đừng thất vọng hay buồn nản, nhưng hãy bén nhạy trước sự dẫn dắt của Chúa. Nếu chồng hay vợ không có cùng một suy nghĩ như mình, đừng vội buồn giận, nhưng hãy nhớ rằng có thể Chúa đang dùng người bạn đời để ngăn chặn quyết định sai lầm của bạn. Không gì đáng buồn cho người tin Chúa cho bằng vì không bén nhạy trước sự dẫn dắt của Chúa mà quyết định sai lầm, để rồi đi ra ngoài ý Chúa và làm hỏng chương trình tốt đẹp của Ngài. Trong mỗi quyết định của cuộc sống, các bạn nhớ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện để tìm biết ý Chúa. Chúa hứa, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa hằng hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thi Thiên 37 câu 5. Tác giả Châm Ngôn cũng khuyên, hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Theo sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 và 6. Để có một gia đình thuận hòa, yên vui, đừng nghĩ mình là người khôn ngoan hơn, nhưng hãy khiêm nhường, xem người bạn đời tôn trọng hơn mình, và cả hai kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Cầu xin Chúa dìu dắt các bạn và ban cho gia đình mới của các bạn ơn phước tràn đầy của Ngài. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.